Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ ba là có tâm thương xót không vì cơm ăn áo mặc. Chúng ta thấy là trong đời sống hàng ngày thì thôi, nhưng mà khi bệnh á thì dường như là được mọi người quan tâm, được mọi người quan tâm. Do đó là bình thường nhiều lúc muốn ăn cái gì không có để mà ăn, khi bệnh ăn không được, rất nhiều người mua đem vào ép để ăn. Mà người bệnh ăn không hết thì những người nuôi bệnh là giúp giùm tiêu thụ những cái thức ăn này. Do vậy có nhiều người thấy cái người kia bệnh mà thức ăn uống nhiều quá, do đó là xưng phong vào nuôi bệnh để ăn, để uống, để thọ hưởng những cái món này. Đó là không đúng, là không được. Do đó là nuôi bệnh phải là có cái tâm thương xót, chứ không phải là vì cơm ăn áo mặc. Vì cơm ăn áo mặc không phải vì mà mình nuôi bệnh để mình được một cái lợi gì đó. Chúng ta lưu ý nè, nhất là những ông bà già, những người lớn tuổi, lớn tuổi rồi mà chưa để lại di chúc, chưa chia tài sản cho con, thì bệnh con nó rất là nhiều, đứa nó dành, nó nuôi mình, nó nuôi mình. Khi nào thuận lợi nó dùng cái sức ép để nó bắt mình là viết di chúc lại. Hoặc là có những trường hợp xảy ra là cha mẹ mà đang nằm bệnh viện, rồi cái là tối hôm đó cái chết đến bất ngờ. Nhưng mà nó liên, nếu như một cái việc bình thường, gia đình bình thường, chỉ có một người con hay là đang yên vui hạnh phúc, hoặc là đã phân chia tài sản thì không có gì để mà quan tâm. Còn đằng này là những người con đang mà tranh giành tài sản, tranh giành cái phần thừa kế mà chưa có di chúc. Do đó cái người nuôi bệnh thì lại là làm ra cái chết bất ngờ. Do đó chúng ta là muốn đi theo cái duyên á, đừng để cái chết bất ngờ đến với mình thì về viết di chúc, hoặc là phân chia việc gì đó cần thì chúng ta làm trước đi. Và cũng nhớ một điều thế này nữa hen, cái nào mình cho là cho, cái nào chia là chia. Đừng có nói một câu là chừng nào tao chết tụi bay mới hưởng. Con nó muốn hưởng sớm là chúng ta chết sớm, phải không? Do đó cái gì mà cần chia cứ chia bây giờ đi. Cái phần nào của mình đó thì cái chuyện cái phần nhỏ còn lại đó mình tính sau. Còn bao nhiêu khối tài sản, bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu căn biệt thự mà mình cứ là cứ gom cứ giữ một mình, chừng nào muốn đụng vô cái này là lúc mình chết. Do đó con đâu có thể nào chờ được. Những con hiếu thảo thì nó là nó ráng nó chờ, hoặc là nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm tới sức khỏe, tới sinh mạng của mình thôi. Nhưng mà cũng có những đứa con ngộ nghịch, hoặc là con thì nó còn có dâu, con trai thì còn có con dâu, rồi con gái thì còn có rể. Rồi trong cái đời sống, những lúc nó khó khăn, nó thiếu thốn, cũng có những lúc nó buồn, nó vui, thì cũng không biết nó khởi lên những tâm niệm bất thiện lúc nào. Do vậy thì đối với người lớn tuổi như Phật tử chúng ta, chuyện gì cần sắp xếp chúng ta nên sắp xếp. Đừng có để mà những cái chuyện nó không hay nó xảy ra trong cái trường hợp mình có thể sắp xếp được. Và trở lại cái nội dung này thì cái người nuôi bệnh á là phải có cái tâm mới được đi nuôi. Mình không phải là đi nuôi để mà được mà thừa kế, được chia tài sản, hoặc là trong lúc mà bệnh đau như thế mà mình chăm sóc, mình nuôi, mình lo lắng chu đáo quá thì cái tờ di chúc là mình được hưởng cái phần cao hơn. Đừng với cái tâm niệm như thế. Người có tâm niệm như thế là không có cái tâm chăm sóc cho người bệnh, và cũng không mong muốn người bệnh mau khỏe, mau mạnh. Và cái pháp thứ tư Đức Phật dạy đó là phải thường lo liệu thuốc men cho đến khi lành bệnh, hoặc là cho đến khi chết. Có nhiều người là cứ buông xuôi, cứ buông xuôi. Khi mà lo cảm thấy người này cái bệnh là có thể là tiến triển mỗi ngày có thể là tốt hơn được 10% thì cái quan tâm. Còn mỗi ngày chăm sóc mà mỗi ngày cái bệnh nó xấu đi, nó càng xấu đi là cái người nuôi bệnh càng bất mãn. Nhưng mà đừng nên bất mãn, đừng nên bỏ cuộc giữa chừng. Đức Phật dạy là phải thường xuyên lo liệu thuốc men cho đến khi lành hoặc là cho đến khi chết. Chứ không phải là thấy mà có hy vọng thì lo, mà không hy vọng thì càng lo càng tốn tiền, không lo nữa. Do đó là bên ngoài có một cái câu rất hay, rất hay: còn nước còn tát, phải không? À, nếu mà còn giữ được cái mạng sống của người này thì mình phải dùng mọi cách để mà cố gắng mà gìn giữ. Do vậy tham dự những cái lớp học này rồi khi mà người thân có bệnh có đau gì đó, đừng nên đến chùa nhờ thầy coi giờ tốt để rút ong. Có rất nhiều người như thế, nhờ mấy thầy coi ngày giờ tốt để rút ong, mấy thầy không làm việc này. Mà mình cũng đừng có khởi lên cái tâm đó. Mình nên khởi cái tâm là mình quan tâm lo lắng cho người thân của mình. Còn nếu như mà người thân của mình mà đi vào những cái ngày giờ xấu, nó ảnh hưởng xấu đến con đến cháu gì đó, thì mình là người Phật tử thì mình biết cái nhân quả nghiệp báo rồi, mình cộng nghiệp với người đó rồi, chứ không phải là tự nhiên là mình bị xui xẻo ông bà chết ngày đó rồi mình mới bị những cái điều xấu như thế này. Thật ra nó không phải vậy. Do đó là chúng ta sinh ra trên cõi đời này thì chúng ta cùng có chung một cái nghiệp trong quá khứ, chứ không có được cái sự chọn lựa. Nhưng mà muốn thay đổi cái nghiệp được hay không? Được. Ngay hiện tại chúng ta gieo những cái nhân tốt, nhân lành thì mình sẽ chuyển đổi được cái nghiệp. Nhưng mà chọn lựa thì mình không chọn lựa được. Nhớ, mình không chọn lựa được. Nếu chọn lựa được, những người nghèo không có con, những người giàu con rất đông. Nhưng một cái thực tế chúng ta thấy là những người giàu cầu con mà cầu hoài không được. Còn những người nghèo đi ăn xin, những người nghèo không có nhà ở, những người nghèo không có cơm ăn áo mặc, nhưng mà con rất đông. Cái đó là cái cộng nghiệp trong quá khứ. Do đó là không có được cái sự chọn lựa. Do đó là mình nếu sinh ra trên cái cuộc đời này, trong cái kiếp này, mình làm con của người đó mà người đó là đời sống nghèo khó gì đó, mình đừng có oán trách cha mẹ. Mà cái đó là cái cộng nghiệp của mình trong quá khứ. Quan trọng là ngay bây giờ mình phải là thực hành những cái nhân nào để mà được cái quả tốt ở sau này. Còn lỡ trong chúng ta hiện tại có những đứa con bất hiếu, có những đứa con ngỗ nghịch, có những đứa con mà tiêu mà rất phí tài sản của mình, danh dụm mình để lại, thì nó cũng là cái sự cộng nghiệp trong quá khứ của mình với vị đó. Chứ không có việc gì mà đương nhiên. Nhưng mà mình đừng có những người con như thế, rồi mình nói là mình muốn trả cái nợ cho sớm, rồi nó đòi bao nhiêu tiền mình cũng đưa hết, thì cái điều đó cũng không nên. Đừng nói là trả càng sớm càng tốt, càng hết càng dứt là càng hay. Xin thưa rằng cái đứa con đó, nếu như kiếp trước chúng ta thiếu nợ nó, kiếp này nó lên nó đòi, thì nó cũng không nhớ chính xác được cái nợ là bao nhiêu. Do đó nó đòi thì nó cứ đòi. Cần chúng ta mà quan hỷ trả, mình cứ trả hoài, trả một thời gian thì nó là dư cả lãi lẫn lời. Kiếp sau mình trở lên, mình đòi trở lại nó tiếp, phải không? Cái nhân quả mà kiếp này đâu có ai biết là mình nợ nần người khác trong kiếp trước là bao nhiêu, là như thế nào. Do đó là mình cũng phải là dựa trên cái nghiệp, cái nhân, cái quả, thì mình phải là sống như thế nào nó tốt, nó hợp. Đừng có là cứ buông xuôi. Người Phật tử chúng ta nhiều lúc có cái tâm niệm là buông xuôi, cứ muốn là trả cái nghiệp cho nó hết, ai đòi cứ là trả, cứ trả. Nhưng mà trả những lúc nó dư thì nó cũng là khổ, chứ không phải là hay. Không phải là vậy để mà nhẹ, chúng ta lưu ý điều đó. Do vậy là cái người mà chăm sóc bệnh á, thì phải chăm sóc, một là cho người đó đến lành, đến hết. Còn hai là trường hợp không hết thì mình chăm sóc đến lúc mà người đó là chút hơi thở cuối cùng. Nhưng mà để tự nhiên, đừng can thiệp vào, đừng có bị chi phối bởi ngày giờ tốt xấu, nó phù hợp với mình hay không phù hợp, thế này thế nọ. Những điều đó chúng ta không nên quan tâm, mà chúng ta nên để một cách tự nhiên nhất. Bởi vì nếu sinh ra trên cái cuộc đời thì mặc dù mang cái thân tướng nào, mang thân tướng nào, thì mọi người đều mong muốn duy trì cái mạng sống của mình. Bây giờ một cái con gà, một cái con chó, mình là con người, mình nhìn vào con gà, con chó, mình thấy cái đời sống nó rất là khổ. Nhưng mà giờ mình muốn cắt đứt cái mạng sống của nó có chịu hay không? Đương nhiên là không. Đương nhiên là không. Còn mình đang là một cái con người như thế này, mà những lúc mình bệnh, mình đau, mình muốn chết, mình muốn chết, mà có người mà giúp cho mình để mình chết sớm, có chịu không? Cũng không. Nghĩa là vẫn muốn duy trì, mặc dù là đang đau, đang bệnh, đang chịu cái nhân quả nó hoành hành, nó khổ sở như thế, nhưng mà vẫn là muốn duy trì cái sự sống. Do vậy thì cái người mà nuôi bệnh này thì phải là dùng từ là còn nước còn tát, phải hết lòng đối với người bệnh. Thứ năm, đó là cái người đó phải biết nói pháp cho người bệnh. Đừng có thiệt tình quá, tinh thần mà không có tỉnh táo, không sáng suốt, cũng không nên cho người đó nuôi bệnh. Đức Phật có kể một cái câu chuyện xảy ra thời Đức Phật, là có một cái ông già, ổng bệnh, thì cái bệnh nó hành hạ ổng rất là đau khổ, do đó là ổng muốn tự sát, ổng chết. Nhưng mà muốn tự sát nhưng mà làm cái gì ở đau đau cái là buông ra, phải không? Ví dụ giờ chúng ta mà nhiều lúc mà muốn nhảy xong mà tự giận, ra đứng bờ sông thấy là cái vực nó cao quá, giữa cái trên bờ và dưới nước thấy cao quá, cái mình muốn chết nhưng mà thấy xa quá không dám nhảy, rồi sợ là chết ở dưới nước rồi nước nó chảy đi mất xác, hoặc là nó phình lên làm một cái thân tướng xấu quá, nhiều lúc muốn chết cái là không chết được. Thì cái ông này thì cũng có nhiều lúc ông muốn chết để thoát cái bệnh của ông, ông không chết được. Thì một hôm gia đình ông đi vắng hết, ông nhờ cái người giúp việc, ông nói với người giúp việc á, bởi cái người này là đầu óc không sáng suốt, ông nói là ông á, là có một con ma nó ở trong người ông á, nó cứ hành ông đau đau ông bệnh như thế này, nó hành hoài, ông muốn đuổi nó ra mà không đuổi được. Thì bây giờ ông sẽ cột cái sợi dây vào trong cái cây, rồi một cái đầu còn lại là xiết vào cổ ông, con cứ cầm con xiết cái sợi dây đó để đuổi cái con ma nó ra. Ông đuổi từ chân, ông đuổi ngược lên, nó đã lên tới đầu rồi, bây giờ chỉ cần con xiết cái là con ma nó ra. Nhưng mà ông dặn trước là nếu con ma mà nó có, con xiết mà con ma nó có kêu con buông ra, con cũng đừng có buông, đó là con ma nó kêu, do đó là con cứ xiết đi để con ma nó ra rồi ông sẽ hết bệnh. Thì cái đứa giúp việc này nó làm theo như vậy. Thì đương nhiên là lúc xiết đau quá thì ông kêu nó buông, nhưng mà ông dặn trước rồi, do đó nó không buông, nó làm ông chết. Thì do vậy Đức Phật dạy là khi mà chăm sóc người bệnh thì đừng để những người mà thiếu sáng suốt. Bởi vì có những người bệnh cũng muốn tự giận, muốn thoát cái bệnh ngay lúc, muốn chết, thoát cái bệnh này. Thì do đó là tinh thần không minh mẫn, không sáng suốt cũng không nên nuôi bệnh. Rồi người thiệt tình quá cũng không nên nuôi bệnh. Bây giờ một cái người bệnh nhân đang nằm bệnh đó, cái người chăm sóc, đang chăm sóc, người kia hỏi, nhìn cái bệnh án xem cái bệnh của tôi như thế nào. Cái người nó bệnh nói là bác sĩ dặn là muốn ăn gì thì cứ cho ăn uống, thời gian tối đa là 3 tháng. Nếu cái người nuôi bệnh mà nói lên cái sự thật, cái người bệnh này chỉ duy trì tối đa là 3 tháng nữa, thì chưa, khi biết được sự thật, chưa chắc gì cái người bệnh sống được 1 tháng. Phải không? Biết mình còn sống 3 tháng nữa, nghĩa là mình đang đứng ở vực thẳm rồi, thì tự nhiên là suy sụp tinh thần, mất ăn, tinh thần nó suy nhược, rồi cái chết nó đến sớm hơn. Đó là người thiệt tình, người không biết. Do đó là còn người mà biết thì biết rằng người đó không thể nào qua được, nhưng mà có cách về nhà hít thở không khí trong lành, à, muốn ăn gì con cháu ăn. Ở bệnh viện thì đông người bệnh quá, mặc dù bác sĩ chê, bác sĩ chạy rồi, nhưng mà mình có những cái cách mình chăm sóc, mình quan tâm, thì làm cho người bệnh có tinh thần lạc quan, vui vẻ, có thể người ta sống thêm vài năm nữa vẫn khỏe mạnh, không bị chi phối. Do đó là cái người nuôi bệnh á, thì phải biết là khi nào cần nói, khi nào không cần nói, lúc nào nói cái gì. Và nếu như vận dụng Phật Pháp mà nói cho người này, thì đó là một cái đức tính rất cần, mà là đức tính thứ năm trong cái lục tứ phần Đức Phật dạy, năm pháp mà chúng ta nên thực hành. Như vậy thì để mà nuôi bệnh nhân thì chúng ta phải trang bị cho mình năm đức tính đó, năm đức tính đó. Mặc dù mình chỉ đến thăm thôi, mình hoặc là mình trực tiếp mình nuôi, hoặc là trong cái trường hợp nào đi nữa, thì mình cũng phải trang bị cho mình năm đức tính này, và mình phải khéo vận dụng khi mình đến thăm bệnh hoặc là mình trực tiếp chăm sóc cho người bệnh. Bây giờ chúng ta sang cái nội dung thứ tư, đó là xét về các trường hợp phạm. Thì nếu như phạm cái điều giới này, nó cần hội đủ bốn yếu tố. Một là có bệnh, nghĩa là có Đức Phật hay là có một vị hòa thượng hay là chư tăng hay là cha hay là mẹ, hay là nghĩa là có một cái đối tượng mà đang bệnh thật. Cái thứ hai là cái tưởng người bệnh, nghĩa là cái tâm mình biết rõ là người đó đang bệnh. Thứ ba là mình không có tâm chăm sóc, nghĩa là mình biết là có người bệnh, rõ ràng là có người bệnh như thế, mà mình không có cái tâm mình chăm sóc người này. Mà không chăm sóc thì nó có hai nguyên nhân. Một là do cái người này là mình không thích, mình không ưa, do đó là mình khởi lên những cái phiền não, mình không đi chăm sóc. Nếu trường hợp như thế thì gọi đó là phạm mà nhiễm ô, có cái tâm nhiễm ô. Còn trường hợp mà do mình lười biếng, mình biếng nhác, mình bây giờ mình đang sống ở nhà, cái điều kiện tốt như thế này mà phải đến bệnh viện đông người, rồi phải là thức khuya dậy sớm chăm sóc người bệnh, như thế mình không thích. Trường hợp biếng nhác như thế mình vẫn phạm, nhưng mà phạm là không có cái tâm nhiễm ô. Hoặc là mình lơ là, mình không quan tâm tới tất cả những cái mối quan hệ thân thuộc với mình, hoặc là những người mình đã từng quen biết, mình không quan tâm tới cái sự bệnh đau của những người đó, thì nó vẫn phạm nhưng mà không nhiễm tâm. Và thứ tư đó là người cần chăm sóc bệnh mà không chăm sóc, nghĩa là khi nghe có người bệnh, khi nghe cái người đó cần cái sự giúp đỡ mà mình không đến giúp đỡ, thì hội đủ bốn cái yếu tố này mình mới phạm cái điều giới không chăm sóc, không nuôi bệnh. Như vậy thì chúng ta nhắc lại là bốn cái điều kiện, nghĩa là bốn cái duyên đó. Một là có người bệnh và mình biết rõ trong tâm mình là người đó đang bệnh thật, mà mình biết rõ có người bệnh, rồi mình biết là ở cái điều kiện thứ tư là cái người đó đang cần cái sự chăm sóc mà mình không chịu đi chăm sóc, thì mình mới phạm vào điều giới này. Còn nếu như mà biết có người bệnh, mình biết rõ có người bệnh mà người đó có người chăm sóc, mình có đi thăm không đi thăm, chăm sóc không chăm sóc, cũng không phạm. Nhớ nha, cái người bệnh mà đang cần mà mình biết rõ mà mình không đi, mình không làm, mình mới phạm. Thì nếu mà hội đủ bốn cái yếu tố này, mình mới phạm điều giới này. Còn trường hợp không phạm, không phạm nghĩa là mình biết cái người đó bệnh, đang cần cái sự chăm sóc, nhưng mà mình cũng đang bệnh đây, mình cũng già, cũng bệnh, mình không có cái đủ cái năng lực, có cái điều kiện để chăm sóc cho người đó, thì trường hợp đó không bệnh. À, xin lỗi, trường hợp đó là mình không phạm. Hoặc là mình không có khả năng, mình thấy người đó là cần những cái khoản tiền để mà chi tiêu, tiền viện phí, tiền này tiền nọ, mà mình không có khả năng để mà giúp đỡ cho người đó, rồi mình không đi chăm sóc, hoặc là nhà mình rất nhiều công việc, thì những trường hợp đó mình không đi chăm sóc, không nuôi, thì vẫn là không phạm điều giới này. Hoặc là mình đang tinh cần tu tập, sáng hôm nay mình nghe có một người bệnh cần sự chăm sóc, mà mình thấy cái chương trình học của mình nó rất cần, mình đang là đi giữ đúng cái chương trình tu học của mình, hoặc là thời khóa của mình, cái lịch mà mình đã lên trước liên quan tới vấn đề tu tập thì những trường hợp đó cũng không phạm. Hoặc là mình đã hứa cung cấp, mình chăm sóc cho những bệnh nhân khác, rồi mình biết là có cái bệnh nhân khác bệnh nữa, nghĩa là mình sáng hôm nay mình định là chăm sóc cho một người này hoặc hai người này, nhưng mà trong điều kiện của mình thì mình chỉ có đủ điều kiện chỉ ở cho một hoặc hai người này thôi. Mình nghe đến người thứ ba, người thứ tư bệnh cần chăm sóc mà mình không có khả năng, không có điều kiện, mình đã bận cho cái trường hợp này rồi, thì những trường hợp đó vẫn là không phạm, không phạm. Rồi chúng ta tìm hiểu về các trường hợp khác. Các trường hợp khác là xét ở góc độ là thinh văn hoặc là Bồ Tát. Ở thinh văn thì chỉ bắt buộc đối với tăng ni, những người mà sống chung trong chùa, trong một phòng, hay là những người mà chung thầy tổ, chung một chú xứ, thì mới Đức Phật mới dạy là những vị đó nó cần có trách nhiệm mà quan tâm chăm sóc giúp đỡ cho nhau. Còn ngoài ra những bệnh nhân không có mối quan hệ mà không đi thăm viếng, không an ủi, không chăm sóc thì nó không phải là nằm trong cái điều giới Đức Phật chế định. Đó là xét ở góc độ thinh văn. Còn nếu như mà nói về Phật tử chúng ta thì nếu như mà mình là cha, là mẹ mà mình biết được đứa con mình đang đau, đang bệnh, mà trong điều kiện của mình có thể lo lắng cho con cháu mình, mà mình vì giận hờn hoặc là mình vô tâm, mình không quan tâm, không chăm sóc, đó mới là vi phạm. Còn nếu mình không hay, không biết, hoặc là những mối quan hệ xa chòm xóm láng giềng thì nó không nằm trong cái phần Đức Phật chế định nếu xét ở góc độ thinh văn. Còn xét ở Bồ Tát thì Bồ Tát có cái thệ nguyện là lấy tất cả chúng sanh làm đối tượng để cứu tế, nên bất luận là thân nhân có quan hệ hay là người mà không quan hệ, khi hay tin có người bệnh thì phải gấp rút đi lo lắng, chăm sóc, giúp đỡ mọi mặt. Như vậy thì nó khác nhau ở thinh văn và Bồ Tát. Là thinh văn là những người có mối quan hệ gần gũi, những người mà mình có trách nhiệm quan tâm chăm sóc, mà mình không chăm sóc mới phạm ở cái điều giới ở thinh văn. Còn ở Bồ Tát thì tất cả, nếu như có người đau, có người bệnh, không người chăm sóc, mà mình có điều kiện chăm sóc mà mình không đi chăm sóc thì đó là phạm. Nhớ nha, ở Bồ Tát là mình biết có người bệnh, nghĩa là thực tế là có người bệnh, mình biết rõ ràng có người bệnh mà người đó đang cần cái nhu cầu mà chăm sóc mà không có ai chăm sóc, trong khi mình có điều kiện có thể chăm sóc tốt cho người đó mà mình không đi mới là phạm. Chứ đừng có học cái giới này về rồi là cứ suốt ngày ở bệnh viện không là không đúng. Nè. Rồi khi mình chăm sóc người bệnh, nhất là ở bệnh viện, thì mình cũng phải xem như thế nào. Nghĩa là người Phật tử chúng ta thường vào trong các giảng đường, mình thấy là có cái câu là duy tệ thị nghiệp. Nghĩa là người tu học Phật Pháp nên lấy trí tệ làm sự nghiệp. Do đó là bất cứ việc làm nào chúng ta phải làm bằng cái nhận thức sáng suốt, bằng trí tuệ. Chứ không phải là nghe là giúp đỡ người bệnh là phước điền bậc nhất, là suốt ngày ở trong bệnh viện mà chăm sóc, mà trong khi nhiều lúc người ta không cần đến mình mà mình vẫn quan tâm chăm sóc, cũng không đúng, cũng không phải là hợp, không phải là hay. Rồi cũng có những lúc là làm những cái việc đó mà biểu hiện qua cái hình tướng rất nhiều, chú trọng vào mặt hình thức, cũng không phải là hay. Mà mình nên làm là làm bằng cái tâm của mình hướng đến người. Rồi xét ở trường hợp thứ hai, đó là trong bại chúng của thinh văn thì giới này tất cả bại chúng đều giữ gìn giống như nhau. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói rõ hơn, cái giữ gìn giống như nhau ở bại chúng thanh văn không phải là người tại gia và người xuất gia gìn giữ giống nhau, mà giống nhau ở đây nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm quan tâm tới những người thân của mình, cái mối quan hệ mà gần gũi với mình, ví dụ như là thầy tổ, huynh đệ hay là đệ tử đối với người xuất gia. Rồi tại gia là cha mẹ, anh em hay là con cháu trong một gia đình, trong một cái dòng tộc, mà cần cái sự quan tâm chăm sóc, thì đó là ở thanh gian. Ở thanh gian. Thì do vậy, nếu như ở chúng ta chỉ thọ trì giới pháp thanh gian không, thì chúng ta mà Đức Phật chỉ chế cấm cho chúng ta là những người có cái mối quan hệ gần gũi thân thiết, nhưng mà là huynh đệ đồng tu, chúng ta không thăm viếng, không chăm sóc, nó không vi phạm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ chúng ta cũng nên quan tâm. Nên quan tâm. Quan tâm để thể hiện cái tình là huynh đệ đồng tu. Đó là một cái cách mà chúng ta làm, nó rất là tốt để cho hướng dẫn cho con cháu mình nó hướng tâm về Phật Pháp. Chứ là hàng tuần mình đều đi chùa học Phật Pháp, rồi những ngày tu hay là những ngày lễ thì mình cũng đều về chùa, mà mỗi lần về chùa thì là tiền xe đi lại, rồi tiền cúng dường, tiền này tiền nọ, cũng tốn một ít nhiều gì đó, cũng có một cái khoản chi. À, con mình nó thấy là mỗi ngày mình đi, thường ngày mình đi có tốn hao kinh phí như thế, mà khi bệnh đau nằm một chỗ không thấy bóng dáng của một người nào tới thăm viếng, thì con cháu nó không có niềm tin ở Tam Bảo. Do đó cái sự quan tâm, mặc dù Đức Phật không chế định, không bắt buộc chúng ta phải như thế, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà những huynh đệ cùng sinh hoạt trong chùng cùng một chúng, hay là cùng một cái lớp học như thế này, cùng một đạo tràng, nếu như biết mà huynh đệ mình có đau có bệnh mà thể hiện sự quan tâm, đó là cũng là điều hay. Nhưng mà bệnh phải như thế nào nha, đừng có sổ mũi cảm cái là gọi điện báo bệnh để mà mọi người đi thăm viếng, cái đó là cái mà không phù hợp. Rồi cái sự mà quan tâm đối với người xuất gia cũng rất là cần. Ví dụ giờ chúng ta biết là đối với chư tăng, đối với người xuất gia thì đã là từ giả cha mẹ anh em, những người thân thuộc sống nương tựa ở Tam Bảo, và hàng ngày là tiếp xúc hướng dẫn Phật tử tu tập. Do đó là những lúc bệnh đau thì cái tinh thần nó rộng rang nhất, nó rộng rang nhất, ngưng hết tất cả mọi việc Phật sự, mọi việc Phật sự. Do đó là lúc đó là nếu như người mà không có tâm tu tập á, thì ngay lúc bây giờ cứ nhớ đến người này, đến nhớ đến người kia. À, người này mình từng lo lắng, mình từng giúp đỡ người này người nọ, mà khi mình bệnh mình đau không thấy một cái người đó đến thăm viếng mình, hay là có một cuộc gọi điện gì cả, thì những lúc đó là những lúc rất cần. Do đó là cái sự mà thăm viếng, mà trợ duyên cho nhau, giúp đỡ cho nhau bằng vật chất hay là tinh thần trong những lúc đau bệnh, đó là một cái điều rất cần. Và trên hình ảnh chúng ta đang thấy đó là một cái người vợ mà lo cho chồng. À, lo cho chồng. Nếu như mà người thân của chúng ta đang đau, đang bệnh mình lo, thì cũng phải ứng dụng 5 cái pháp mà Đức Phật dạy ở trên. Mình đừng có mà ông ráng mạnh đi để ông lo công chuyện. Ông đi, ông nằm hoài như thế này, làm sao công chuyện ở chùa, làm sao mà mình tôi lo sẽ. Rồi ông phải khỏe, chứ ông mà chết rồi thì thế này thì thế nọ. Đừng nên như thế. Mà mình phải làm sao cho người kia mà vững niềm tin ở nơi mình. À, cái người mình lo lắng mọi việc để cho cái người này được khỏe mạnh, được sớm bình phục. Còn nếu như người này mà không bình phục được thì mình cũng phải làm sao để khi người này mà chút hơi thở cuối cùng, người này vẫn là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ra đi, không vướng bận. Chúng tôi chứng kiến có nhiều người á, trong đời sống thế nào không biết, nhưng mà khi mà có người thân mất bắt đầu là khóc than kể lể đủ điều. Chuyện đó là không hay, chuyện đó là không nên. Chưa kể là có nhiều trường hợp mà kể cái vấn đề mà hai vợ chồng mà đánh nhau nữa. Có lần chúng tôi gặp là một cái đám tang, bà vợ bà khóc, bà nói với ông chồng: tôi thương anh quá, tôi quý anh quá. Bởi vì những lúc mà anh sống á, sống chung á, thì là toàn là tôi ăn hiếp anh, tôi đánh anh, chứ không bao giờ anh rầy la tiếng nào đối với tôi. Kể giữa cái đám tang cho mọi người nghe như thế. Thì đó là những cái điều mà không nên. Cái hình này ở đâu không biết mà nó hiện lên đây. Thì nếu mà chăm sóc người bệnh thì chúng ta phải biết quan tâm nói những lời nào, những điều nào cần nói và những điều nào không cần nói. Thì chúng tôi thấy là cái điều này Đức Phật dạy nó rất hay, nó rất hay. Do đó là chúng ta học mà về giới Bồ Tát, nhất là chúng ta học về ở những cái điều giới kinh này, chúng ta thấy nó rất là gần gũi, rất là thực tế. Mà những cái điều này nếu như chúng ta mà không học ở trong cái lớp Bồ Tát này thì dường như các giảng đường khác chúng ta ít khi được nghe, đúng không? Rồi mai mốt chúng ta học về cái việc mà gia đình có nên nuôi mèo, nuôi chồn nữa hay không, nuôi chó nữa hay không, gia đình nó làm những cái gì, những cái gì liên quan tới đời sống rất thật của mình bên ngoài, nó đều nằm trong giới Bồ Tát này. Mà được mà mỗi một nội dung chúng ta chia sẻ một buổi như vậy thì đó là rất hay, rất quý, chúng ta cần nên biết. Thì nội dung của bài này thì chúng tôi kết thúc ở đây. Nếu như thông qua cái phần trình bày của chúng tôi, quý vị có những vấn đề nào mà chưa thông thì chúng ta có thể nêu lên cái phần nghi vấn của mình.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con thưa với đại chúng, nếu mình cầm 500.000 mà mình đi ra, mình định trong bụng mình là đi cúng tiền xây dựng là chỉ đó, là đi cúng tam bảo đó, nhưng mà mình gặp một bệnh nhân, người ta đi cấp cứu, đã người ta không có tiền để đi cấp cứu, là coi như sống chết hết đó. Thì thầy dạy con nên để cái tiền nợ đi cúng chùa hay là cho bệnh nhân.
Hỏi là có người mà đang dự kiến là cầm 500.000 để đi cúng dường xây dựng, ví dụ như là Việt Nam Quốc Tự chúng ta đi, thì trên đường đi thì gặp một cái người bệnh mà người đó là đang chuyển vào cấp cứu mà không có người thân, đang rất là cần tiền. Trong tình huống đó thì nên như thế nào? Nên mang tiền, cái này là những cái nó rất thật đó. Bây giờ nên mang tiền đi cúng dường, tiếp tục cái ý định của mình là cúng dường xây dựng, hay là mình giúp đỡ cho cái người bệnh này? Thì cái này là nói mà quyết một cái thì nó cũng rất khó. Thì bởi thế này, đầu tiên á, là chúng ta chỉ cái tâm niệm, hay là mình đã có thưa, có trình bày trước rồi vấn đề cúng dường của mình. Nếu mà mình chỉ khởi lên cái tâm, mình bỏ túi cái đồng tiền này vào chùa mình cúng, thì nếu như vậy thì mình chưa, mà giống như mình có ý định thôi chứ mình chưa phát cái tâm, chưa phát khởi cái tâm. Khi cái tâm mình đã phát thì mình phải thực hiện. Nhớ là cái tâm mình đã phát, hoặc là mình đã thưa với mọi người, hoặc là mình nói với con ở nhà, hôm nay mẹ sẽ đi chùa cúng dường xây dựng. Nếu mình đã nói như thế thì mình phải thực hiện. Còn mình chỉ bỏ tiền trong túi, mình nghĩ là có thể mình sẽ đi vào chùa mình cúng dường, mình chưa khẳng định là mình sẽ cúng dường, thì có thể mình giúp đỡ được trong cái tình huống đó. Bởi vì cái ý nghĩ của chúng ta, cái lời nói của chúng ta, một cái phát nguyện của mình rồi mà đã mở ra rồi thì mình phải thực hiện. Còn nếu mình không thực hiện thì mình phải là xin rút lại cái lời đó. Chúng ta nhớ điều đó. Đừng có nghĩ rằng từ cái này chuyển qua cái kia. Nếu như mình học luật với Hòa Thượng cũng thường hay kể cho chúng ta những câu chuyện về nhân quả đó. Mặc dù cái tiền đó mình không xài tư riêng cho mình, nhưng mà mình xài sai mục đích, hoặc là mình đã có lên cái ý niệm đó rồi mà mình chuyển qua cái khác, mà mình không thưa, không trình, không xin, thì mình sử dụng như thế là sai. Nếu như mà mình có điều kiện thì thôi, bây giờ hôm nay số tiền này mình sẽ giúp đỡ người này, mai mốt mình sẽ mang số tiền khác đi cúng dường, có điều kiện vậy là rất tốt. Còn hoặc là mình chỉ giúp đỡ một phần nào, một ít gì đó thôi. Còn mình thấy tình huống này mà không giúp không được, mà mình không còn cái đồng tiền nào khác để đi cúng dường, thì có thể mình cứ giúp trong cái tình hình thực tế đó. Sau đó mình đến mình xin với Đức Phật là trước đây con có phát nguyện, con có dự kiến sẽ cúng dường, nhưng mà do con thấy cái việc kia nó cần hơn, rồi con phát tâm con làm việc đó rồi, bây giờ con không có điều kiện con làm, cho con rút lại cái lời đó. Còn nếu như mà mình có lỡ mình phát nguyện lời đó với chư tăng một cái vị nào đó, thì mình cũng nên là trình bày rõ ràng, đừng ngại nói ra những lời đó. Còn mình mà chuyển qua cái khác mà mình không trình báo lại đó, thì giống như là mình đã hứa rồi mà mình còn cái nợ của lời hứa. Do đó là chúng ta làm cái gì mình nên rạch rồi, nên rõ ràng, đừng để vướng bận. Chúng ta khuyên anh như vậy.
chúng con là tu bao nhiêu kiếp thì thành Bồ Tát, rồi bao nhiêu kiếp rồi A Tăng Kỳ kiếp và thành quả Phật. Nay chúng con tuần vừa rồi có nghe mà chưa rõ, xin quý thầy nói qua.
Là nói về cái quá trình tu tập từ một cái vị mới phát tâm cho đến cái lúc mà thành thành Phật. Không biết chúng ta có in tài liệu chưa? Nếu có thì về coi trong tài liệu đó có. Nó rất rõ, nhất là cái bản đồ mà cái biểu đồ nói về cấp độ tu chứng á, nó rất rõ. Và ở dưới chúng ta có ghi chú là tính cách tính tuổi thọ của con người như thế nào, là bao thời gian nào gọi là một đại kiếp hay như thế nào đó, thì nó có rất là rõ trong tài liệu. Thì do đó là chỉ dần cần về coi tài liệu là chúng ta hiểu. Ở dưới có một người đưa tay, xin chắc câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng đi, cũng hết giờ nè.
Dạ mô Phật, thầy cho con hỏi, trong cái bài giảng của thầy cho con cái tài liệu á, thì cái tài liệu này nó nói là thuyết thứ hai á, cúng, một là cúng dường Phật, hai là cúng dường Pháp, ba là cúng dường Tăng, bốn là cúng dường cha mẹ, năm là cúng dường sư Tăng. Vậy cái ba với cái năm nó có giống nhau không thầy, hay là khác nhau? Dạ mô Phật, xin thầy chỉ dạy giùm con.
Thì ở cái thuyết thứ hai thì cô đây hỏi là cái khi mà kể ra tám món phước điền, một là Phật, hai là Pháp, ba là Tăng, bốn là cha mẹ, năm là sư Tăng. Như vậy thì nó trùng giữa Tăng và sư Tăng. À, như vậy là sư Tăng và Tăng là một hay là khác? Một hay là khác? Bây giờ chúng ta có phân biệt giữa Tăng và tỳ kheo chưa? Phân biệt thế nào là Tăng, thế nào là tỳ kheo chưa? Rồi phân biệt thế nào là người xuất gia, thế nào là người tỳ kheo chưa? Người xuất gia nghĩa là cạo tóc, sống trong chùa, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì đó là người xuất gia. Nhưng mà xuất gia thì có là tập sự xuất gia, thực hành những cái hạnh ban đầu của cái đời sống xuất gia, nhưng mà chưa chính thức trở thành một vị đệ tử xuất gia chính thức. Thì do đó là mang thân tướng là xuất gia nhưng mà chưa trở thành một vị tỳ kheo thực thụ. Khi nào đã thọ giới tỳ kheo thực thụ á, đúng pháp á, thì lúc bấy giờ mới là đầy đủ tư cách pháp nhân pháp lý là một vị tỳ kheo. Mà khi đã trở thành tỳ kheo mới là thành viên của tăng đoàn. Nhớ là tỳ kheo mới là thành viên của tăng. Do đó là chúng ta có cái câu mà mình hay nghe đó là thấy chư tăng thời bây giờ không thanh tịnh. Có câu đó phải không? Hoàn toàn sai. Tăng là tượng trưng cho thanh tịnh và hòa hợp. Do đó là nói đến tăng là nói đến sự thanh tịnh và hòa hợp. Còn mà mình thấy cái người mà không giữ gìn quay nghi phép tắc gì đó là cá nhân của từng vị tỳ kheo kia. Mình thường hay là mình lấy cái riêng, cái nhỏ mà mình chỉ cho cái lớn. Chúng tôi lại thấy một cái điều rất hay thế này. Bây giờ đường lối chủ trương của đảng á, thì có ai nói là đường lối của đảng sai không? Không. Có ai nói đảng viên hay là đảng làm sai không? Không. Cá nhân ông A, cá nhân bà B làm sai, khai trừ khỏi đảng, kỷ luật cá nhân ông A bà B. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta là cá nhân người nào làm sai mình cứ chỉ, một cá nhân mình chỉ lên là tăng bảo. À, mà thấy một cá nhân có mình nói là chư tăng làm sai, hoặc là thầy chùa làm sai, tu sĩ Phật giáo làm sai, lấy cái nhỏ mà mình chỉ chung cho cái lớn, như thế là không đúng, không hợp. Do đó là mình cần phân biệt Phật, Pháp, Tăng, Tăng, rồi tỳ kheo, rồi người xuất gia là khác nhau. Chúng ta phải hiểu là cái nhỏ, cái lớn nó có lòng vào trong đó. Thì thật ra sư Tăng á, nếu mà đúng mà hiểu về cái từ Tăng hay là sư Tăng thì nó cũng là gần gần như nhau mà thôi. Nhưng mà cái từ sư Tăng ở đây có thể là chỉ cho là những vị mà là tỳ kheo Tăng đó, nhưng mà là không phải là chỉ cho ngôi thứ ba, đó là hàng tăng bảo. Tính cách cái từ mà sư Tăng có nghĩa là chỉ cho giống như là tỳ kheo. Sư Tăng có nghĩa là giống như là chỉ tỳ kheo, không có cái bao hàm là cái ngôi tăng bảo. thì theo chúng tôi là nghĩ là như thế. Nhưng mà thật ra từ xưa đến giờ không có một cái trường hợp nào mà dùng cùng một lúc mà tăng và sư tăng. Do vậy chúng ta mới nói là cái thuyết thứ hai này là không được áp dụng một cách rộng rãi như thuyết thứ ba. Có thể là mức độ dùng từ hay là chính xác nó chưa được nhiều, nhưng mà chúng tôi nêu ra để nếu như chúng ta có nghe cái thuyết này thì mình không có đặt cái nghi vấn là tại sao thầy này là thuyết về như thế, thầy kia là đưa ra cái thuyết khác. Chúng tôi đưa ra để chúng ta có cái khái niệm, chúng ta hiểu biết thêm. Nhưng mà thuyết này nó không thuyết phục nên chúng tôi là không giải thích. Mà cũng không có một cái nơi nào mà lại là dùng từ nó bị trùng là giữa là tăng và sư tăng. Bởi vì cái từ sư tăng thường nếu có sử dụng thì không có dùng từ tăng, hoặc là dùng từ tăng thì không dùng từ sư tăng. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của chúng tôi thì sư tăng có tính cách nó gần gần giống như là chỉ là tỳ kheo, chứ không phải là chỉ một cái ngôi tăng bảo. Còn Phật Pháp Tăng là chỉ ba ngôi: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Có thể cái suy nghĩ của chúng tôi nó chưa ở mức độ chính xác lắm, nhưng mà trong cái sự hiểu biết chúng tôi có thể trả lời như thế. Thời gian đã hết, mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời đại